Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Houston bây giờ đang mưa và trời rất là âm u, không thấy ánh mặt trời đâu hết. Nhưng mà vẫn còn may mắn hơn rất là nhiều khu vực trên toàn quốc như là khu vực phía Trung Tây hoặc là phía Đông Bắc của Hoa Kỳ thì bây giờ tuyết rơi được ghi nhận ở mức kỷ lục luôn đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Tới hơn 4 feet, tức là hơn những cái người mà lùn lùn chẳng hạn, thì bây giờ đã họ nói rằng có thể có thêm 1 hoặc 2 feet nữa, feet nha quý vị, chứ không có phải là inches đâu. Vì vậy cho nên nếu mà ngày hôm nay họ có thêm 1 tới 2 feet nữa snow rớt xuống thì không biết là người nào mà bị đang đứng ở ngoài đường mà bị cái gì đó, tai nạn gì đó thì sẽ chôn ở dưới, chôn vùi ở dưới snow của ví dụ như là Pennsylvania chẳng hạn. Nhưng mà không, thành đã không biết là ở bên đó nếu mà có big sale after Christmas thì không biết là họ có đi mua được hay không. Nhưng mà sau Christmas rồi thì mấy shopping ngày hôm qua ở đây không có trời mưa, hôm qua trời mưa nhưng mà không có trời tuyết, cho nên họ vẫn đi, họ đi nhiều lắm và toàn quốc người ta cũng đi mua những cái gì mà sale sau Christmas. Nhưng mà không có phải mua không thôi, Khôi Nguyên và Quang Hưng, họ đi trả nữa. Tại vì khách tiêu thụ trả cái hàng hóa mà trị giá tới 90 tỷ đô la trong cái mùa lễ này, tức là trước Christmas, họ sắp hàng thật là dài họ mua, nhưng mà sau Christmas họ cũng sắp hàng thật là dài họ trả. Thì không biết là Quang Hưng với Khôi Nguyên có ở trong cái số đó không?
Vâng, đó là nói ở bên tiểu bang Texas của chúng ta, cái thời tiết nó đẹp như thế này thì bà con có thể đi ra ngoài để mà có thể mua sắm hoặc là trả đồ. Nhưng mà thực tình ra đó là bên những cái tiểu bang khác như là Maine, Vermont hoặc là New Hampshire, New York đó, là người ta cảnh cáo là da thịt mà chỉ cần ra ngoài trời khoảng chừng 30 phút là nó tự động đông đá luôn. Tức là bất cứ một cái gì mà quý vị để ngoài trời đều lạnh, đều là có thể đông đá, bởi vì nó lạnh quá. Cái khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ cũng như là vùng Trung Tây, từ những cái ngày lễ Giáng sinh cho tới năm mới thì ở đây thời tiết rất là băng giá. Những cái cư dân ở đây người ta nói rằng đó là cái thời tiết nó lạnh hơn bất thường nguyên một cái tuần lễ này. Từ xưa đến giờ thì không có lạnh như thế, nhưng mà không hiểu tại sao mấy cái thời gian gần đây là lạnh. Ở bên Chicago đó thì thời tiết bây giờ nhiệt độ xuống là con số 0 từ ngày hôm qua. Cái trận bão nó đến từ cái ngày lễ Giáng sinh, nó đổ rất nhiều tuyết trong cái khu vực Erie cũng như là Pennsylvania. Ngày hôm nay dự trù là sẽ có thêm từ 5 cho tới 10 inch tuyết nữa ở cái khu vực này. Và cái trận bão này nó cũng đưa tới ít nhất là 34 inch tuyết từ cái ngày lễ Giáng sinh, và sẽ đổ thêm ít nhất là 24.5 inch tuyết nữa trong từ tối ngày hôm qua rồi. Và như vậy là tính từ ngày 23 tháng 12 đã có tới 62.9 inch tuyết, tức là khoảng hơn 4 feet. Anh Khôi Nguyên thì khoảng chừng 6 feet, 5 feet mấy, 6 feet, như vậy là đứng gần tới ngực của anh rồi. Mà tuyết không là tuyết rất là dễ sợ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta nói lần này tuyết đổ, khi mà đổ xuống ngày Christmas Day đó thì đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đây. Ví dụ như khu vực phía tây của New York State và Pennsylvania thì tuyết đã rơi hơn 6 feet. Và người ta nói rằng là tuyết vẫn đổ xuống dặn từ rặng Rocky cho đến khu vực Đông Bắc. Khu vực Đông Bắc thì ở Erie, Pennsylvania thì tuyết ghi nhận, người ta nói rằng là 34 inches nước tuyết đã đổ xuống trong ngày Christmas Day. Và đây được xem như là kỷ lục tại khu vực này. Và tuyết vẫn đang tiếp tục rơi ở các khu vực khác nhau. Tại Pennsylvania thì cơ quan về vấn đề về vận chuyển đã cảnh báo rằng là tuyết rơi rất là nhiều. Và ở khu vực gần với lại Lake County đó, thì các xe chỉ nên chạy dưới 30 dặm một giờ mà thôi. Trên xa lộ Interstate 90, nếu mà chạy nhanh thì chắc chắn sẽ gây ra tai nạn. Và tuyết vẫn tiếp tục rơi trong ngày hôm nay tại khu vực phía đông của Cleveland, Ohio, cho đến Watertown ở New York. một phần của phía tây của New York thì người ta thấy rằng là tuyết rơi xuống khoảng 50 inches rồi. Và bây giờ khu vực Trung Tây cũng đang bị ảnh hưởng khi mà thời tiết giá lạnh được xem như rằng là ghi nhận là kỷ lục tại đây khi trong ngày lễ Giáng sinh. Khu vực Chicago và Minneapolis thì được ghi nhận lạnh nhất đó là đây được xem như là lạnh nhất kể từ năm 1996. Và nhiệt độ bây giờ là xuống dưới 8 độ, âm 8 độ luôn. Và có những nơi lạnh đến mức mà âm 16 độ. Thì nhắc đến những cái nhiệt độ này, ngồi đây thôi mà chúng ta cũng thấy rằng là nổi da gà hết trơn rồi. Và bây giờ người ta nói rằng là tuyết vẫn tiếp tục rơi như vậy và không biết bao giờ mới đến ngưng lại. Và những người dân ở nơi đây đó thì người ta nói rằng đó, kỷ lục một lần mà gọi là lạnh nhất á, thì cũng khoảng là âm 21. Hoặc là ở ngoài đó cảm nhận được cái wind chill đó đã là âm 44. Nhưng mà bây giờ người ta nói rằng là không biết, thật sự là không biết. Tuyết có rơi, tiếp tục rơi nữa. Nhưng mà không biết lạnh đến mức nào thì người ta cũng chẳng biết được. Nhưng bây giờ đó, người dân đó thì rất là cảnh giác, đi đường cũng rất là chậm chạp. Nếu không có việc gì thì họ ở nhà. Tại vì họ nói rằng là tuyết vẫn tiếp tục rơi như vậy thì chắc chắn ra rất là nguy hiểm khi đi trên đường. Và bây giờ thì các cơ quan công quyền thì một số nơi thì đã cho xe đi để ủi tuyết, cũng như rằng là dọn dẹp bớt đi những cái tuyết đang đọng ở ngoài đường để tránh những cái tình trạng mà tai nạn xảy ra đó cô Thu Nga. Lạnh quá là lạnh đi.
Vâng, lạnh quá là lạnh thiệt đó, chứ mình cứ tưởng tượng là ở đây chỉ có một vài inches tuyết thôi là mình đã không có chịu nổi rồi. Thế mà nhưng mà tuyết mà tới 4-5 feet như vậy thì nó cao quá, nó cao hơn đầu chúng tôi nữa thì làm sao mà sống có thể cho được. Nhưng mà ở trên thế giới thì tình hình cũng vẫn căng thẳng, coi bộ nhưng mà cũng không có hạ nhiệt cái tuyết này. Và cái việc mà Triều Tiên đó, Bắc Hàn đó thì vẫn là những cái bản tin nóng. Và bây giờ Nga nói là sẵn sàng đóng vai trò trung gian, nghĩa là để mà hòa giải giữa Bắc Hàn và Mỹ, nếu mà hai bên sẵn sàng để Nga đóng một vai trò như vậy. Và Điện Cẩm Linh cũng đã tuyên bố như vậy ngày hôm qua. Và Moscow từ lâu đã kêu gọi hai nước tổ chức những cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng liên quan đến chương trình nguyên tử và phi đạn mà Bắc Hàn đang theo đuổi, bất chấp những cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Và họ nói rằng sự sẵn sàng của Nga dọn đường cho việc xuống thang căng thẳng là rõ ràng. Đó là phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh là Dmitry Peskov nói trong một cuộc điện đàm với các phóng viên. Còn Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, nói hôm thứ Hai là kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng bắt đầu những cuộc đàm phán và nói rằng Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho cuộc đàm phán đó. Và mặc dù các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói là họ đang theo đuổi một giải pháp ngoại giao, Tổng thống Donald Trump nói là Bình Nhưỡng phải cam kết từ bỏ vũ khí nguyên tử trước khi mà bất kỳ một cuộc đàm phán nào bắt đầu. Và trong cuộc điện đàm thì ông Lavrov nói với Ngoại trưởng Mỹ là Rex Tillerson ngày hôm qua rằng những lời lẽ hung hăng của Washington và việc Mỹ tăng cường cái sự hiện diện quân sự trong khu vực đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và không thể chấp nhận được. Và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã đồng lòng biểu quyết áp đặt những chế tài mới lên Bắc Hàn hôm thứ Sáu vừa qua để đáp lại vụ thử phi đạn đạo liên lục địa của nước này hồi gần đây. Và như vậy thì chế tài, nhưng mà ông Bắc Hàn, ông nói rằng ông sẽ thử nữa.
Vâng, họ sẽ tiếp tục thử nhưng mà không có biết lúc nào. Tuy nhiên thì cái hành động của Hoa Kỳ là nhằm buộc Bắc Triều Tiên phải hủy bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phát triển về cái loại hỏa tiễn có thể bắn tới Hoa Kỳ. Cái lần trước, đúng vào cái ngày 29 tháng 11, thì phía bên Bắc Triều Tiên là họ thử cái loại hỏa tiễn mới. Mà cái loại hỏa tiễn này họ nói rằng là sẽ đặt tất cả những cái khu vực trong nước Mỹ nằm trong cái tầm nhắm của cái loại hỏa tiễn đó. Cho nên là Hoa Kỳ không có muốn có những cái trường hợp mà tiếp tục đe dọa như vậy đối với là Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên ấy thì cũng có tuyên bố là phía bên Liên Hiệp Quốc có ra lệnh chế tài thêm nữa, nhất là trong cái trường hợp mà không có bán, cấm tất cả các quốc gia khác ở trên thế giới không có được bán các loại dầu thô hoặc là xăng dầu cho Bắc Triều Tiên. Và Bắc Triều Tiên nói rằng đây là một trong những cái hành động được xem là đã bắt đầu cho cái cuộc chiến tranh giữa Bắc Triều Tiên và Liên Hợp Quốc. Một bản tin khác vào ngày hôm nay, quý vị cũng biết là hoàng tử Harry của nước Anh dự trù là sẽ đám cưới trong cái tháng 5 vừa sắp tới đây với lại cô nữ tài tử Meghan Markle của Hoa Kỳ. Bây giờ thì người ta thấy là ngày hôm qua có một cái buổi phỏng vấn giữa cựu Tổng thống Barack Obama và Hoàng tử Harris. Đây là một cái cuộc phỏng vấn được xem là đầu tiên, có thể nói là đầu tiên được truyền hình và được phát thanh ở trên các đài phát thanh ở bên Canada kể từ khi mà Tổng thống, cựu Tổng thống Obama rời khỏi tòa Bạch Ốc. Thì ông Obama có nói đó, cũng cảnh cáo đối với lại các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới là đừng có sử dụng cái phương tiện truyền thông xã hội nhiều quá. Ông không có nhắc đến là Tổng thống Donald Trump, bởi vì ông Trump từ xưa đến giờ là vẫn sử dụng tweet và hầu như là ông tweet mỗi ngày. Những cái tuyên bố của ông cũng gây ra những cái chấn động hoặc là những cái sự chỉ trích khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà ông Obama nói rằng đó là kể từ khi mà ông rời khỏi tòa Bạch Ốc sau cái nhiệm kỳ thứ nhì, thì ông nói là ông còn rất nhiều những cái việc làm mà ông chưa hoàn tất. Nhưng mà dù sao thì kể từ khi rời khỏi cái chức vụ Tổng thống thì ông nói rằng ông có thêm thời gian để mà có thể bỏ ra chung với lại gia đình. Trong một phần của cái câu chuyện này đấy, thì Hoàng tử Harris, anh chàng này cũng có nói là ông không biết là sẽ có mời cựu Tổng thống Obama hay không trong cái dịp đám cưới tháng 5 này. Nhưng mà theo như là tờ Sun thì cho biết là chính phủ của nước Anh họ rất lo ngại là Hoàng tử Harris sẽ mời ông cựu Tổng thống Obama mà lại không có mời Tổng thống Trump. Bởi vì nếu mà làm như vậy thì ông Trump sẽ rất là bực bội và có thể gây ra cái sự căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đám cưới mà nếu mà có ông Trump và có ông Obama nữa thì chắc chắn là hai ông này, ông nào ông nấy mặt mày hầm hè thì làm sao mà vui được. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại phần tin có liên quan đến Bắc Hàn, khi mà như chúng ta cũng biết trong tuần trước thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã gia tăng thêm các biện pháp trừng phạt đối với anh Bắc Hàn. Và mới đây nữa thì Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với hai giới chức đóng vai trò quan trọng của Bắc Hàn trong chương trình hỏa tiễn đạn đạo của họ. Và theo một tuyên bố được Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết rằng là ông Kim Jong-sik và ông Ri Byung-chul vốn là hai nhà lãnh đạo chính trong chương trình vũ khí bất hợp pháp của Bắc Hàn. Và Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết ông Kim Jong-sik được xem như là nhân vật chủ chốt trong việc phát triển phi đạn đạn đạo của Triều Tiên. Trong đó có những nỗ lực chuyển nhiên liệu của phi đạn từ chất lỏng sang chất rắn. Và ông Ri Byung-chul được xem như là một giới chức chủ chốt liên quan đến việc phát triển phi đạn đạn đạo liên lục địa của chính quyền Bắc Hàn. Và tiếp nữa thì Bộ Tài chính cũng cho biết đang nhắm vào các giới chức lãnh đạo trong chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Và đây là một trong những chiến dịch nhằm tạo ra áp lực tối đa để cô lập Bắc Hàn, và với mục tiêu chung là hoàn toàn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ là ông Steve Mnuchin đã nói, những hành động này được thực hiện tiếp theo nghị quyết trong ngày thứ Sáu vừa qua của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhằm áp đặt những chế tài mới mạnh mẽ hơn lên Bắc Hàn để chặn đứng khả năng nguồn ngân quỹ bất hợp pháp chảy vào túi của các giới chức của Bắc Hàn. Tưởng cũng xin nhắc lại, trong ngày thứ Sáu 22 tháng 12 vừa qua thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận một nghị quyết nhằm hạn chế số lượng xăng dầu mà Bắc Hàn có thể nhập khẩu và đồng thời siết chặt việc kiểm tra các tàu bị nghi chở các mặt hàng cấm vào cũng như ra Bắc Hàn. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga là ông Sergei Lavrov trong ngày hôm qua cũng đã nói rằng là với việc đấu khẩu thường xuyên của Hoa Kỳ và Bắc Hàn chỉ làm tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày một tăng cao mà thôi. Và ông Tillerson đã có cuộc trò, ông Lavrov đã có cuộc trò chuyện với người đồng cấp của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson và cho biết rằng là hai nước đang thảo luận về những bước kế tiếp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria cũng như tình hình tại Ukraine và đồng thời có bàn thêm về vấn đề Bắc Hàn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào trong phát biểu của ông Lavrov, nhưng bây giờ người ta thấy rằng là Nga cũng đã, như phần trình bày của cô Thu Nga, thì Nga cũng đã muốn đứng ra làm trung gian hòa giải của đôi bên. Và một bản tin trong ngày hôm qua chúng tôi cũng đã cho biết rằng là Nam Hàn thì dự đoán rằng là trong năm 2018, thì có thể chính quyền Bắc Hàn sẽ ngồi xuống đàm phán với lại Hoa Kỳ cũng như các quốc gia và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhưng đến thời điểm đó thì chắc cũng còn xa. Và chúng ta chỉ hy vọng anh Kim Jong-un thì không có nóng lên để mà gọi rằng là bắn hỏa tiễn, hoặc là hai bên mà cứ đấu khẩu qua lại để mà chiến tranh xảy ra thì đôi bên đều bất lợi hết đó cô Thu Nga.
À, và ông này nổi tiếng lắm, thành ra bây giờ người nào mà thấy giống giống ông mà đi ở ngoài đường phố đó, ngay ở Mỹ hay là bên Đại Hàn nữa, tức là Nam Hàn đó, thì người ta cũng thấy là rất là thú vị, và có nhiều người cũng nổi tiếng là nhờ là giống ông coi Kim Jong-un này. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng lính của Bắc Hàn thì hay trốn chạy qua Nam Hàn, nhưng mà có một người vừa mới trốn chạy từ Bắc Hàn ra thì có mang ở trong mình cái mầm móng của bệnh than. Và vi khuẩn bệnh than có thể là gây tử vong cao, tồn tại trong môi trường khắc nghiệt, biến nó thành cái vũ khí sinh học của nguyên tử. Và viên chức tình báo của Nam Hàn giấu tên hôm qua cho biết là nước này đã phát giác ra một lính của Bắc Hàn đào tẩu mang ở trong máu kháng thể bệnh than. Và vi khuẩn bệnh than này có khả năng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, dễ lan ra và gây cái việc mà tử vong lên đến 90%. Và biến chúng nó trở thành cái loại vũ khí sinh học rất là nguy hiểm. Thì bệnh than này mà chúng ta đã một thời nghe, cái lúc đó cái bệnh than nó phát triển ra làm cho mọi người đều sợ. Nó có tên là anthrax, là cái bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Pelucus anthracis gây ra trên cái loại động vật máu nóng gồm có gia súc, động vật hoang dã và con người. Và đại bệnh dịch than đã từng xảy ra nhiều lần. Và cái ảnh hưởng của nó tới nông dân, những người mà thường phải tiếp xúc với lại gia súc nhiễm vi khuẩn này. Và cái việc mà nó nhiễm lên người qua tiếp xúc với da, và khi mà có một cái hình thấy người mà bị nhiễm bệnh than dòm ghê lắm. Và cái tỷ lệ mà tử vong của cái bệnh than này có thể lên tới 92%. Tuy nhiên nó cũng là cái điều mà khó mắc phải nhất. Một người phải hít vào 8.000 cho tới 10.000 cái phân tử này thì mới bị nhiễm bệnh. Và tuy nhiên khi được sử dụng cho mục đích quân sự thì cái vi khuẩn than này lại trở thành một trong những vũ khí sinh học nguy hiểm nhất thế giới. Thì không biết rằng cái ông mà lính này khi mà ông trốn thoát qua bên Nam Hàn thì không biết ông có biết là ông bị bệnh than hay không. Tuy nhiên cái người lính trốn thoát này bây giờ người ta cũng phát giác ra là nhiễm phóng xạ nữa, tại vì khu vực mà DMZ này có nhiều phóng xạ lắm đó Quang Hưng.
Dạ vâng, ngoài cái việc mà phóng xạ rồi bệnh than rồi lại có giun nữa. Bên người Bắc Hàn bây giờ giun nhiều lắm. Cái lần trước một cái người lính của Bắc Hàn khi mà chạy thoát qua Nam Hàn á và đã bị bắn trọng thương, người ta mổ ra thì người thấy trong cơ thể của ông này có cả mười mấy hai chục cái con giun mà rất là dài, rất là to. Thưa quý vị, trở lại với cái tình hình thế giới, chúng ta không biết là chỉ còn có 3 ngày nữa là kết thúc năm mới, năm 2017 và bước qua năm mới. Thì người ta bắt đầu nhìn lại cái năm 2017, người ta thấy rằng cái nhân vật được xem là gây sốc nhiều nhất trong năm 2017 phải nói là Tổng thống Donald Trump nhà ta. Thì Tổng thống Donald Trump, theo như là phân tích của báo chí thì người ta thấy ông có một cái tính khí khó lường. Trong năm 2017 đã gây xáo động thế giới bởi những cái quyết định chưa từng có. Cái thứ nhất là ngay từ khi mà ông bước vào tòa Bạch Ốc tháng Giêng vừa qua thì ngay lập tức Tổng thống Donald Trump, một trong những cái nhà tỷ phú của Hoa Kỳ, đã không có lãng phí thời gian là ông liên tục đưa ra những cái quyết định không chỉ là gây lo ngại cho phía đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ mà cả thế giới cũng phải sững sờ. Cái thứ nhất là cái sắc lệnh chống nhập cư. Rồi sau đó ông thông báo là rút Hoa Kỳ ra khỏi cái thỏa thuận Paris về khí hậu cũng như là hiệp ước tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, trong đó có Việt Nam. Sau đó thì ông Trump còn dọa là sẽ lật lại cái thỏa thuận hạt nhân của chính quyền cũ Obama và các cường quốc rất là khó khăn lắm mới ký được với lại Iran. Rồi sau đó ông quyết đơn phương là công nhận Jerusalem là thủ đô của người Do Thái, làm cho cái thùng thuốc súng ở Trung Đông nó trở nên nóng rực. Và Hoa Kỳ thì bị nhiều quốc gia lên án trước Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc thì cũng đã bỏ phiếu cho thấy là họ không có đồng ý về cái quyết định của Tổng thống Trump về cái vấn đề này. Còn các đồng minh của Hoa Kỳ thì đã nhiều lần không có khỏi sững sờ về cái phong cách của Tổng thống Trump. Khi mà ông vừa tung lên tweet về những cái dòng chữ lên án là Trung Cộng, thì không bao lâu sau đó thì ông cũng lại đưa lên một cái dòng tweet khác thì lại là ve vãn đối với lại Bắc Kinh. Có lẽ là chúng ta thấy là Tổng thống Donald Trump là một trong những cái vị Tổng thống hiếm hoi của Hoa Kỳ. Ông chăm chú về cái mục tiêu vì một đất nước hùng mạnh cho nước Mỹ chứ không phải là cho thế giới. Và Tổng thống Mỹ thì phải là một trong những cái nhân vật được xem đánh giá là một nhân vật chính trị gây sốc nhất trong năm 2017. Nhưng mà người ta cũng thấy là ông chưa có đến nỗi làm đảo lộn cả thế giới đâu anh được Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thì một trong những nhân vật mà có thể nói rằng là có tầm ảnh hưởng trong suốt năm 2017 vừa qua thì tất nhiên là Tổng thống Trump nhà ta. Nhưng mà ông Kim Jong-un cũng được nhiều người nhắc đến khi mà trong suốt những năm tháng vừa qua trong năm 2017 thì người ta thấy rằng ông Kim Jong-un thì sau những màn đấu khẩu với ông Trump cũng đã trở nên là một trong những nhân vật nổi tiếng. Tuy nhiên chúng tôi muốn nhắc sơ qua tình hình tại Nga một chút, khi mà quý vị cũng biết Nga trong những năm tháng vừa qua cũng đã liên tục phát triển và cũng đã có liên quan đến một số cái hành vi mờ ám như một số quốc gia phương Tây, và chính bản thân Hoa Kỳ cũng cho biết rằng là Nga đã cố tình can thiệp vào chuyện nội bộ của quốc gia mình. Thì trong một bản tin mới được đánh đi cho thấy rằng là Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin đã nộp hồ sơ ghi danh trở thành ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm sau 2018. Và Ủy ban Bầu cử Trung ương của Nga đã chấp thuận các hồ sơ tranh cử của ông Putin, và họ sẽ có 5 ngày để kiểm tra và đưa ra quyết định cuối cùng về việc ghi danh tranh cử của ông Putin. Vào ngày hôm qua thì hơn 600 chính khách, các nhà hoạt động và những người nổi tiếng đã thành lập thành một nhóm để mà hậu thuẫn việc ông Putin ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập. Thì trong ngày 6 tháng 12 vừa qua, ông Putin đã tuyên bố tái tranh cử cho năm 2018 với tư cách là ứng cử viên độc lập. Và nếu được chấp thuận thì ông Putin sẽ có phải thu thập cũng như là chuyển cho Ủy ban Bầu cử Trung ương khoảng là 300.000 chữ ký ủng hộ đối với ông. Và cuộc bầu cử sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 3 năm sau, trong một cuộc thăm dò ý kiến công chúng được thực hiện hồi đầu tháng này. Sau khi ông Putin tuyên bố ra tranh cử đó, thì người ta thấy rằng là 67% người Nga ủng hộ ông Putin. Và trong khi đó thì một số không trả lời, một số thì phản đối. Tuy nhiên ông Putin thật sự đã được sự ủng hộ của rất là nhiều người Nga. Bất chấp ông đã từng làm rất là nhiều nhiệm kỳ tổng thống của mình, tuy nhiên người Nga vẫn tin tưởng ông Putin và cho rằng dưới sự lãnh đạo của ông Putin thì nước Nga sẽ ngày một tiến lên. Tuy nhiên thật sự thì cái ông này nhìn mặt thì đúng thật sự là gian không kém gì cái ông Tập Cận Bình của Trung Cộng hết đó cô Thu Nga.
Ông gian quá cỡ sợ bọc luôn. Ông hết làm tổng thống rồi ông làm thủ tướng, ông hết làm thủ tướng rồi ông làm tổng thống. Ông này cũng tính là làm tổng thống forever and ever, cái này cũng thuộc loại là tham quyền cố vị quá trời. Nhưng mà mặt ông đúng là gian xảo. Những người mà nổi tiếng trong năm 2017 thì chúng ta thấy ông Putin nè, Kim Jong Un nè, rồi ông Donald Trump này dĩ nhiên là có rồi nè, rồi ông Tập Cận Bình này, nhiều quá mà không có thấy ai ghi tên Khôi Nguyên, Quang Hưng với Thu Nga hết. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày, ngày nay hôm nay là ngày bản lề ha, thật là vui tươi và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả quý vị một buổi sáng an lành, mặc dù chúng ta không lạnh như các khu vực khác trên toàn quốc, nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn thận tại vì hôm nay đó là thời tiết vừa lạnh mà vừa ẩm ướt và đường xá thì trơn trượt. Kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và bình an. Và xin hẹn lại tất cả quý thính giả, cô Thu Nga và anh Quang Hưng trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.